166 tại Na Im, trong nhà của Daniel, người được sống lại.
Tất cả thành Na Im đều như ngày lễ, vì Giê-xu là khách của họ. Lần đầu tiên kể từ sự phục sinh của người trai trẻ Daniel, được biết trước và theo sau bởi một số rất đông người, Giê-xu đi qua thành phố, vừa đi vừa chúc lành, tụ họp cùng với các người Na-im, còn có những người khác thuộc các nơi khác đến từ Capernaum, nơi họ đã đến tìm người, và từ Cana, nơi họ đã cho người đến tìm, và từ đó họ tới Na-im. Tôi có cảm tưởng là bây giờ Giê-xu đã có rất nhiều môn đệ. Người tổ chức một mạng lưới thông tin để các người du hành đi tìm người, có thể tìm thấy người, mặc dầu người di chuyển liên tục tới khoảng 2-3 dặm mỗi ngày, tùy theo thời tiết và sự dài vắng của ngài tùy mùa. Trong đám những người đi tìm người, cũng không thiếu các Pharisee và các luật sĩ với vẻ bề ngoài rất lịch sự. Giê-xu được tiếp đón trong nhà của người trẻ sống lại. Ở đó cũng có các quý tộc trong xứ. Bà mẹ của Daniel khi nhìn thấy các luật sĩ và các Pharisee có 7 vị, giống như 7 mối tội đầu, liền mời họ cách khiêm tốn và xin lỗi vì không thể hiến cho họ một nơi trốn xứng đáng hơn.
Bà ơi, có ông thầy, có ông thầy, điều đó làm cho dù một cái hang cũng có giá trị, nhưng nhà của bà hơn một cái hang nhiều, và chúng tôi đi vào khi nói bình an cho bà và cho nhà bà.
Quả vậy, bà này chắc chắn không giàu, nhưng cũng chỉ định 4 người để tôn vinh Giê-xu. Chắc chắn tất cả sự sang trọng của Na-im đã tụ họp, tranh đấu để trang hoàng căn nhà và bàn ghế. Và các chủ gia kính cẩn quan sát từ mọi góc có thể. Nhóm người đi vào hành lang dẫn tới 2 phòng, trong đó bà chủ nhà đã sửa soạn bàn ghế. Có lẽ các bà chỉ xin được sửa soạn chén bát, khăn bàn, bàn ghế hay các công việc tại lò để được nhìn thầy gần hơn, để được hít thở tại nơi người thở. Và bây giờ, các bà đang hiện diện đây đó, đỏ cay, dính bột, dính tro hay với đôi tay nhỏ giọt, tùy loại công việc nấu nướng. Các bà nhìn, các bà giữ lấy một phần nhỏ cái nhìn Thiên Chúa, một phần nhỏ giọng nói Thiên Chúa, uống lấy phúc lành êm dịu và khuôn mặt nhân hiền. Bằng tất cả con mắt các bà, tất cả đôi tai các bà. Rồi các bà trở lại cái lò, thùng nhồi bột hay bể rửa chén của các bà, mặt còn đỏ bừng hơn nữa vì sung sướng. Cũng rất sung sướng nữa, con người được cùng với bà chủ nhà để mang các thao cho việc thanh tẩy tới hầu các vị khách cao giá. Đó là một cô gái trẻ, tóc đen, mắt đen, da hồng. Và cô ta càng trở nên hồng hơn khi bà chủ nhà giới thiệu với Giê-xu rằng đó là hôn thê của con trai bà mà bà sắp sửa làm đám cưới cho.
Chúng con đã chờ thầy để cử hành, để tất cả nhà đều được thánh hóa bởi thầy. Nhưng bây giờ xin thầy chúc phúc cho nàng, để nàng trở nên người vợ tốt trong nhà này.
Giê-xu nhìn cô ta, và vì cô ta cúi xuống, nên người liền giơ tay trên cô ta và nói:
Chớ gì nở hoa nơi con, các nhân đức của Sarah, Rebecca và Raquel, và từ con sinh ra những đứa con thật của Thiên Chúa, vì vinh quang của người và vì niềm vui của nơi ở này.
Bây giờ Giê-xu và các kỳ hào đã thanh tẩy. Họ đi vào phòng tiệc với ông chủ trẻ, trong khi các tông đồ và các người Na-ưng khác ít ảnh hưởng hơn, thì đi vào phòng đối diện và bữa ăn bắt đầu. Theo những đàm thoại, tôi hiểu rằng vào thời gian trước lúc mà tôi được thị kiến, Giê-xu đã giảng và thi hành những việc chữa lành tại Na-im rồi. Nhưng các Pha-ri-siêu không mấy quan tâm tới việc đó. Trái lại, họ tấn công người Na-im để có các chi tiết về căn bệnh mà vì đó Daniel phải chết. Bao nhiêu tiếng đồng hồ từ lúc chết tới lúc sống lại, người ta đã hoàn thành tẩm dầu thơm chưa, vân vân và vân vân. Giê-xu không kể gì tới việc tìm hiểu đó. Người nói chuyện với người sống lại. Anh ta rất thoải mái và ăn với khẩu vị tuyệt vời. Nhưng một Pha-ri-siêu gọi Giê-xu và hỏi người xem người có biết trước gì về căn bệnh của Daniel không.
Tôi đến từ Endor hoàn toàn tình cờ vì muốn làm vui lòng Judas Iscariot, cũng như tôi đã làm vui lòng cho Gioan Zebede. Khi bắt đầu cuộc hành trình lễ vừa qua, tôi cả đến không biết rằng tôi sẽ phải đi qua Na-im.
Giê-xu trả lời:
À, thầy không có ý tới Endor à?
Một luật sĩ ngạc nhiên hỏi.
Không, tôi không có một chút chủ ý nào để tới đó.
Vậy, tại sao thầy lại tới đó?
Tôi đã nói rồi thôi, vì Judas Simon muốn tới đó.
Tại sao lại có cơn chướng này?
Để coi hang đá của bà phù thủy.
Có lẽ thầy đã nói với ông ta về nó.
Không bao giờ, tôi chả có lý do nào để nói tới.
Tôi muốn nói, có lẽ thầy đã giải thích giai đoạn này về các phép bùa ngải khác để dạy các môn đệ thầy về...
Về cái gì? Để dạy về sự thánh thiện, người ta không cần nơi hành hương. Một phòng nhỏ, một thôn thanh vắng, một sườn núi, một nhà vắng vẻ đủ cho việc đó. Chỉ cần người dạy có sự khổ hạnh và sự thánh thiện, và người nghe có thiện chí để tự thánh hóa. Đó là điều tôi giảng dạy, không có gì khác nữa.
Nhưng các phép lạ mà các môn đệ thầy đã làm là gì? Nếu không là các kỳ công và
ý muốn của Thiên Chúa, chỉ có điều đó. Và họ càng trở nên thánh, họ càng làm nhiều phép lạ, bằng kinh nguyện, bằng hy sinh, bằng sự vâng lời Thiên Chúa, không có gì khác.
Thầy có chắc không?
Một luật sĩ hỏi, trong khi lấy tay che cằm và nhìn Giê-xu từ phía dưới. Giọng nói của ông ta mỉa mai và kể cả thương hại.
Tôi đã cho họ cái khí giới này với giáo lý này. Nếu sau đó trong đám họ, và họ rất đông, có người nào tự hạ mình tới những thực thi bất xứng do kiêu căng hay lý do nào khác, thì không phải là tôi đã khuyên làm như vậy. Tôi có thể cầu nguyện để cố gắng cứu chuộc kẻ tội lỗi. Tôi có thể áp đặt cho mình những thống hối đền tội, nhiệm nhặt, để cầu xin Thiên Chúa sự trợ giúp đặc biệt bằng ánh sáng khôn ngoan của người để họ nhìn thấy sai lầm. Tôi có thể phục dưới chân họ để năn nỉ họ bằng tất cả tình yêu huynh đệ, tình yêu của thầy và của bạn trong tôi, để họ bỏ tội lỗi. Và tôi không nghĩ tới làm mất giá trị của mình khi làm như vậy. Vì một linh hồn thì cao giá đến nỗi đáng nên chịu hết mọi thứ hạ nhục để chiếm lấy. Nhưng tôi không thể làm hơn nữa. Và nếu mặc dầu với tất cả những việc đó mà điều đó vẫn tiếp tục. Con mắt và con tim của người thầy và người bạn bị phản bội và không được hiểu của tôi sẽ đổ ra nước mắt và máu.
Giọng nói và dáng vẻ của Giê-xu êm dịu và buồn chừng nào. Các luật sĩ và các Pha-ri-siêu nhìn nhau, những cái nhìn trò chơi, nhưng họ không nói gì nữa về vấn đề này. Họ quay ra hỏi Daniel xem anh ta có nhớ chết là thế nào, và anh cảm thấy gì khi trở lại đời sống, và anh ta đã thấy gì trong khoảng giữa sự sống và sự chết.
Tôi biết rằng tôi bị trí tử, và tôi đã chịu cơn hấp hối. Ôi, đáng sợ chừng nào. Đừng làm tôi nghĩ tới đó. Nhưng ôi, thầy, sẽ có một ngày con phải chịu đựng nó nữa.
Anh ta nhìn người, sợ hãi, tái mét với ý tưởng lại phải chết. Giê-xu khuyến khích anh ta và nói cách êm đềm.
Chính cái chết đã là một sự đền tội. Còn khi chết hai lần, con sẽ được thanh tẩy hoàn toàn mọi tì vết và con sẽ được hưởng nước trời ngay. Mong rằng tư tưởng này làm con sống một đời thánh thiện, để chỉ có trong con những khuyết điểm vì vô ý và những lỗi nhẹ mà thôi.
Các Pharisee lại tấn công.
Nhưng mày cảm thấy gì khi trở lại đời sống?
Chả thấy gì cả. Tôi thấy tôi sống và lành lặn, tựa như tôi thức dậy từ một giấc ngủ dài và nặng nề.
Nhưng mày có nhớ là mày đã chết không?
Tôi nhớ là tôi bệnh rất nặng, cho tới lúc hấp hối, chỉ có thế thôi.
Và mày nhớ gì về thế giới bên kia?
Không gì cả, không có gì cả. Một cái lỗ đen, một không gian trống rỗng trong đời tôi, không gì cả.
Vậy với mày không có Limbo, không có luyện ngục, không có hỏa ngục à?
Ai nói là không có những thứ đó? Chắc chắn là có, nhưng tôi không nhớ gì cả.
Nhưng mày có chắc mày đã chết không?
Tất cả các người Na-im đều nhảy dựng lên.
Đúng, anh ta đã chết. Và các ông muốn gì nữa? Khi chúng tôi đặt anh ta lên bộ đòn khên, anh ta đã có mùi khó chịu rồi. Và rồi, với tất cả các dầu thơm, các khăn cuốn như vậy, thì dù một người khổng lồ cũng phải chết ngọt.
Nhưng mày không nhớ là mày đã chết à?
Tôi đã nói với các ông là không.
Người thanh niên hết kiên nhẫn nổi, và anh ta thêm.
Nhưng các ông muốn chứng tỏ điều gì với tất cả những luật thuyết dài dòng này? Các ông muốn chứng minh rằng tất cả các sứ này đã giả vờ và làm tôi chết, kể cả mẹ tôi, kể cả vị hôn thê của tôi đã phải nằm giường gần chết vì buồn, kể cả chính tôi bị trói chặt, bị tẩm thuốc. Vậy tất cả những thứ đó đều không có thật à? Các ông nói sao? Rằng tất cả Na-im đều là con nít và ngu ngốc, muốn giỡn chơi sao? Mẹ tôi đã tái mét trong mấy tiếng đồng hồ. Người ta đã phải cấp cứu vợ tôi vì nỗi buồn và nỗi vui làm cho nó thành điên. Và các ông nghi ngờ. Và tại sao nếu chúng tôi đã làm những điều đó?
Tại sao? Đúng vậy, tại sao chúng tôi phải làm những điều đó?
Các người Na-im nói. Giê-xu không nói. Người chơi với chiếc khăn trải bàn tựa như người vắng mặt. Các Pharisee không biết nói gì nữa. Nhưng bất ngờ Giê-xu mở miệng khi cuộc đàm thoại và các tranh luận tưởng như đã dứt. Người nói,
đây là tại sao họ,
người chỉ vào các luật sĩ và Pharisee,
họ muốn chứng tỏ rằng việc sống lại của con chỉ là một trò chơi kết hợp giỏi để làm tăng sự nổi tiếng của thầy đối với các đám đông. Thầy là người sáng chế, các con là các tên đồng lõa, để đánh lừa Thiên Chúa và người đồng loại. Không, thầy để trò bịp bợm cho những kẻ đê hèn. Thầy không cần trò phù thủy hay mánh khóe, những trò chơi hay sự đồng lõa để là như thầy là. Tại sao các ông muốn phủ nhận của Thiên Chúa cái quyền trả lại linh hồn cho một thân xác? Nếu người đã ban linh hồn cho thân xác, khi thân xác được tạo ra, và người tạo ra linh hồn mỗi lần cho mỗi thân xác, làm sao người lại không thể trả lại cho linh hồn trở về với thân xác do lời xin của đấng Messiah của người? Vì nó có thể là nguyên nhân cho nhiều người đến với chân lý. Các ông có thể từ chối khả năng làm phép lạ của Thiên Chúa không? Tại sao các ông lại muốn phủ nhận nó?
Ông là Thiên Chúa à?
Tôi là đấng tôi là. Các phép lạ của tôi và giáo lý của tôi nói lên tôi là ai.
Nhưng tại sao nó không nhớ? Trong khi các thần trí được gọi hồn về, thì biết nói thế nào là thế giới bên kia?
Bởi vì linh hồn này nó sự thật. Vì nó đã được thánh hóa bởi cái chết lần thứ nhất. Trong khi những điều nói trên môi các pháp sư chiêu hồn thì không phải là sự thật.
Nhưng Samuel,
Samuel đến do lệnh của Thiên Chúa, chứ không phải do bà phù thủy, để mang cho kẻ đã phản bội lề luật cái phán nghị của Thiên Chúa mà người ta không thể nhạo báng trong các giới răn của người.
Vậy tại sao các môn đệ của ông làm?
Tiếng nói sắc rượu của một Pharisee vì bị chăm trích gắt gao nên cất cao giọng trong sự tranh cãi của ông, làm lôi kéo sự chú ý của các tông đồ đang ở trong phòng đối diện, chỉ cách một cái hành lang rộng 1 mét, không có cửa, cũng không có màn dày ngăn cách. Khi nghe mình đã bị đặt vào nguyên cớ tranh luận, họ liền đứng lên và se sẻ không gây tiếng động. Họ đi ra hành lang và đứng nghe.
Họ đã làm gì? Ông hãy giải thích. Rồi nếu sự kết đoán của ông là đúng, tôi sẽ bảo họ đừng làm những điều trái với luật nữa.
Làm gì ạ? Tôi biết, và cùng với tôi, nhiều người khác cũng biết. Còn ông cho người chết sống lại, và ông cho mình là còn hơn tiên tri. Ông hãy tự khám phá lấy. Chắc chắn là chúng ta không nói với ông. Ngoài ra, ông cũng có mắt để nhìn, biết bao điều đã làm trong khi không được làm, và bỏ qua những điều phải làm là những điều bị vi phạm bởi các môn đệ ông mà ông không lo lắng gì cả.
Các ông không muốn chỉ cho tôi một vài điều sao?
Tại sao các môn đệ của ông vi phạm các quy tắc của tiên nhân? Hôm nay chúng tôi đã quan sát họ. Ngay hôm nay, chưa lâu tới hơn 1 giờ đâu, họ đã vào phòng ăn mà trước đó không rửa tay.
Nếu các Pharisee nói,
và trước đó họ đã xiết cổ các người dân,
thì họ cũng không thể có một giọng nói với sự hãi hùng sâu xa hơn.
Các ông đã quan sát họ, đúng. Có biết bao nhiêu điều để coi, những điều đẹp và tốt, những điều làm cho ta cất tiếng chúc tụng Chúa vì đã ban cho chúng ta đời sống để chúng ta có thể nhìn thấy chúng, và vì người đã sáng tạo hay cho phép những điều này. Nhưng các ông không nhìn chúng, và cùng với các ông cũng có nhiều người khác nữa. Nhưng các ông đã mất thời giờ và sự bình an để theo dõi những điều không tốt. Các ông giống như các con chó rừng, đúng hơn là các con linh cẩu, đi theo dấu vết của mùi thối và lơ là với những hương thơm mà gió mang tới từ các khu vườn đầy hoa và cỏ thơm. Các con linh cẩu không thích hoa huệ, hoa hồng, hoa lài, hoa long não, hoa quế, hoa cẩm chướng. Đối với chúng, đó là những mùi khó chịu. Nhưng mùi thối của một xác chết đang rã ở dưới rãnh hay dưới lỗ bánh xe, chôn dưới bụi gai do một tên sát nhân, hoặc quăng trên bãi vắng bởi giông tố, xác trương phình, tím ngắt, bể rữa, kinh tởm. Ồ, một mùi thú vị chừng nào đối với các linh cẩu, và chúng đánh hơi trong gió chiều đang ngưng tụ và mang theo với nó tất cả cái mùi mà mặt trời làm bốc lên sau khi đã hâm nóng, để cảm thấy cái mùi đang hấp dẫn chúng. Và sau khi đã ngửi thấy mùi và khám phá ra phương hướng, thì đây, chúng chạy, mũi hình lên trong không khí, răng nhe ra trong quai hàm run rẩy, giống như cái cười của kẻ điên, để đi tới nơi có chất thối rữa. Và dù đó là một xác người, hay con vật to 4 chân, hay chỉ là con rắn nước bị một nông dân đập chết, hay một con chồn hôi do bà nội trợ giết, hay đơn giản chỉ là một con chuột, thì ôi, đó, chúng khoái chí, khoái chí, khoái chí. Và trong cái thối tha làm người ta trốn chạy này, chúng cắm các chiếc răng nanh của chúng vào và nghiến ngấu ăn và liếm môi thèm thuồng. Những người lo tự thánh hóa mình từng ngày một ư, đó không phải là điều hấp dẫn. Nhưng nếu chỉ một điều xấu duy nhất hay một chảnh mảng đối với một điều không phải là giới răn Thiên Chúa mà chỉ là một thi hành của con người, cũng hãy gọi nó là truyền thống hay quy tắc đi như các ông muốn, nhưng nó vẫn luôn luôn là của con người. Là đó, người ta phiền phức, người ta ghi chú, người ta theo dõi, kể cả một điều nghi ngờ, chỉ là để vui khi thấy rằng điều nghi ngờ là có thật. Nhưng hãy trả lời đi. Hãy trả lời, các ông là những kẻ tới đây, không phải vì tình yêu, không phải vì lòng tin, không phải vì ngay thẳng, mà vì một ý định độc ác. Hãy trả lời, tại sao các ông vi phạm giới răn Thiên Chúa vì một trong các truyền thống của các ông? Các ông không đến nỗi nói rằng tập tục thì trọng hơn giới răn chứ. Nhưng Thiên Chúa nói, hãy thảo kính cha mẹ, và ai nguyền rủa cha mẹ thì đáng án chết. Nhưng các ông trái lại, các ông nói, ai tuyên bố với cha mẹ mình rằng, của cải để trợ cấp cho cha mẹ, tôi đã dâng hiến rồi, thì người đó không còn buộc phải phụng dưỡng cha mẹ nó nữa. Vậy các ông đã vì tập tục mà hủy bỏ giới răn Thiên Chúa. Hỡi những kẻ giả nhân giả nghĩa, Isaiah đã nói tiên tri rất đúng về các ông. Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì ở xa ta, vì chúng tôn kính ta cách vô ích khi chúng dạy dỗ những giáo thuyết và huấn giới của loài người. Các ông, vậy là các ông vi phạm giới răn Thiên Chúa và các ông bám vào các tập tục của loài người, vào việc rửa bình, rửa ly, rửa chén, rửa tay và những thứ khác giống như vậy, trong khi các ông biện minh cho sự vô ơn và bần tiện của đứa con bằng cách cho nó lối thoát là dâng một lễ hy sinh để không phải cho một tấm bánh cho kẻ đã cưu mang nó, cần sự giúp đỡ của nó và là người nó phải thảo kính vì là cha mẹ. Các ông coi là gương mù khi thấy một người không rửa tay. Các ông vi phạm và biến đổi lời Thiên Chúa để vâng phục các lời mà các ông tạo ra và nâng lên ngang hàng với lề luật. Như vậy các ông tự tuyên bố mình đúng hơn Thiên Chúa. Các ông chiếm lấy quyền lập pháp, trong khi chỉ một mình Thiên Chúa là nhà lập pháp của dân người. Các ông,
và người sẽ tiếp tục nữa. Nhưng nhóm thù nghịch bỏ đi ra dưới trận mưa đá của các lời kết án. Họ lao sâu vào các tông đồ và các người trong nhà, chủ cũng như các người phụ cho bà chủ, đang tụ tập ngoài hành lang vì bị lôi kéo bởi giọng nói sang sảng của Giê-xu. Giê-xu lúc trước đứng, bây giờ ngồi và làm hiệu cho mọi người vào chỗ ngồi. Rồi người nói với họ,
tất cả hãy nghe thầy đi, và hãy nghe chân lý này. Không có cái gì bên ngoài con người mà khi vào trong họ lại làm cho họ ra ô uế, nhưng những cái từ trong con người mà ra mới làm cho ra ô uế. Hãy nghe, hỡi những ai có tai để nghe, và họ hãy vận dụng sự thông minh của họ để hiểu, và lấy thiện chí của họ để hành động. Bây giờ chúng ta đi. Các con, người này, các con hãy kiên trì trong điều thiện, và bình an của thầy ở cùng các con.
Người đứng dậy, chào đặc biệt ông chủ trẻ và bà chủ nhà, rồi người đi ra hành lang. Nhưng người nhìn thấy các bà bạn của chủ nhà đang tụ tập trong một góc. Họ nhìn người và chào. Người liền lại với họ và nói,
bình an cho các con, nguyện trời trả ơn các con vì đã tiếp đón thầy với một tình yêu, làm cho thầy không tiếc gì bàn ăn của mẹ thầy. Thầy cảm thấy tình yêu bà mẹ của các con trong mỗi muỗng bánh, trong nước sốt, trong thịt nướng, trong sự ngọt ngào của mật ong, trong rượu thơm và mát. Hãy luôn luôn yêu thầy như đã vậy, các đa bà dũng cảm của Na-im. Và lần tới, các con đừng vì thầy mà làm vất vả quá như vậy. Chỉ cần một miếng bánh và một nắm ô liu được ướp bằng nụ cười từ mẫu và cái nhìn tốt và ngay thẳng của các con là đủ cho thầy. Hãy hạnh phúc trong nhà các con, vì sự biết ơn của đấng bị bắt hại luôn ở trên các con, và người ra đi được an ủi về tình yêu của các con.
Các người đàn bà sung sướng nhưng đầy nước mắt, tất cả đều quỳ gối, và khi đi qua, người sắt tay trên đầu tóc đen hay trắng của từng người một như để chúc lành cho họ. Rồi người ra ngoài và lên đường. Những bóng tối đầu tiên của buổi chiều đã xuống, che giấu vẻ mặt xanh xao của Giê-xu buồn rầu vì quá nhiều điều.
Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.